Vậy trong tam huệ học, trí tuệ phát sinh như thế nào? Thứ nhất, văn huệ là do tai nghe âm thanh, mắt thấy văn tự kinh điển của Phật để nhận, hiểu mà phát sinh trí tuệ. Trong suốt 49 năm hoằng dương giáo pháp của Đức Phật, có rất nhiều người đắc quả thánh hay ngộ được chân lý khi nghe Ngài thuyết pháp. Không những thế, ngay cả hàng thanh văn, tức là A-la-hán, cũng độ được rất nhiều người vào cõi thánh. Ngày nọ, có vị tỳ kheo ni tên là Patakara đến rửa chân nơi một dòng suối. Đang khi bước trên bờ, bà thấy những giọt nước từ bàn chân của bà nhỏ xuống theo dòng nước trôi đi và biến mất. Cứ như thế mà bà suy tư sự biến đổi không ngừng của hiện tượng và bỗng trực nhận được lý vô thường của vũ trụ. Trong kinh điển cũng có ghi chép rất nhiều trường hợp như có một hành giả có thể nghe một tiếng chim hót hoặc thấy một chiếc lá rơi, một ngọn đèn phượt tắt hay nhìn những bong bóng nước vỡ tan trên mặt hồ mà chứng ngộ được chân lý. Có người cho rằng nếu nghe nhiều mà không suy luận để phân biệt chân hư và không thực hành theo chân lý thì trí tuệ không bao giờ phát sinh. Đây là trường hợp của tôn giả A Nan. Chính tôn giả A Nan đã làm thị giả cho Đức Phật rất nhiều năm, và nhờ nhân duyên này mà Ngài là người nghe nhiều học rộng nhất trong số đại đệ tử của Phật. Thế tại sao Ngài không đắc đạo trong lúc Đức Phật còn sinh tiền? Sở dĩ tôn giả A Nan không đắc đạo quả khi Phật còn tại thế là vì chưa thực hành đúng theo những gì Ngài đã học hỏi được. Đó là phải quay về với nội tâm của mình để thấy được tánh giác thanh tịnh mà đã bị vọng trần và vô minh che lấp. Nhưng chính nhờ kiến thức uyên bác đó về sau giúp Ngài chứng ngộ được con đường giải thoát, và ngày nay hầu hết các kinh tạng mà chúng ta có được đều do chính tôn giả tụng thuật lại. Như thế, Ngài đã đem đa văn của mình đóng góp vào việc duy trì và phát huy nền văn học Phật giáo từ mấy ngàn năm nay và còn cho bao nhiêu ngàn năm nữa. Thứ hai, tư huệ là huệ do trí suy nghĩ, tìm tòi hay quán xét về những điều đã được thu thập được bằng văn huệ. Những gì mà chúng ta nghe, thấy và học hỏi được chỉ là kiến thức vay mượn. Muốn chuyển hóa chúng để trở thành kiến thức của chính mình thì phải suy nghĩ tường tận qua nhiều giai đoạn suy tư và phán đoán, có nghĩa là chúng ta phải phân tích, tổng hợp để tìm ra thật tướng của chân lý. Vì thế Đức Phật có dạy rằng, không nên mặc nhiên chấp nhận một điều nào chỉ vì tập tục cổ truyền trao đến tay ta, hay chỉ vì điều ấy đã được ghi chép trong kinh điển nào. Cũng không chấp nhận chỉ vì người thốt ra câu nói ấy có vẻ hiền nhân, khả kính, khả ái. Này người xứ Kalama, khi nào các người tự mình suy xét đắn đo để biết rằng những điều này hợp với đạo đức, những điều này đem lại an vui hạnh phúc, chừng ấy các người hãy chấp nhận và hành động đúng theo như vậy. Nhưng không phải mọi tư duy đều đem lại trí tuệ cho con người. Vì thế Đức Phật có dạy rằng, có hai loại tư duy, trước hết là chánh tư duy, giúp cho tâm thanh tịnh và sáng suốt, và ngược lại, tà tư duy làm cho tâm ô nhiễm và lu mờ. Vậy muốn phát triển trí tuệ, trước hết chúng ta phải tránh những tà tư duy như suy nghĩ về dục lạc, suy nghĩ về oán thù và suy nghĩ về lợi mình hại người. Trái lại, chúng ta thường nên suy tư quán chiếu về ý nghĩa sâu xa của vô ngã, vô thường, khổ não và bất tịnh của tất cả các pháp hữu vi. Trường hợp của tôn giả Cù La Panthaka là một người ít học, tuy Ngài cố gắng nhưng cho đến một bài kệ ngắn chỉ có 4 câu mà trong 4 tháng vẫn chưa thuộc. Vị sư huynh của Ngài thấy vậy khuyên Ngài nên hoàn tục, nhưng Ngài quá quyến luyến đời sống đạo hạnh nên không nỡ từ bỏ. Đức Phật thấy đạo tâm của Ngài quá dõng mãnh nên đến đưa cho Ngài một chiếc khăn tay màu trắng và dạy mỗi sáng phải cầm khăn tay đưa ra trước mặt trời. Ngài làm y như lời của Phật dạy nên chẳng bao lâu chiếc khăn bị bụi và mồ hôi bám vào trở nên dơ bẩn và ố màu. Thấy sự kiện đó, Ngài suy gẫm về tánh vô thường của đời sống, trực nhận được chân lý và chứng quả A-la-hán. Vậy trí tuệ phát sinh do suy xét chân tướng của vạn hữu thì được gọi là tư huệ. Thứ ba, tu huệ là do tu hành thể nghiệm và thể nhập chân lý để chứng được chân lý mà giác ngộ. Tham thiền là một phương pháp rèn luyện trí tuệ được Đức Phật khen ngợi và khích lệ hạng đệ tử ứng dụng để thấu triệt chân lý và chứng ngộ niết bàn. Phương pháp tu thiền định giúp con người dập tắt vô minh và ái dục. Vì thế, nó còn được gọi là định năng sinh huệ, ví như một ly nước đục được giữ yên. Khi bao nhiêu cặn bã đã lắng đọng, thì nước sẽ trở nên trong suốt. Con người cũng thế, nếu chúng ta giữ được an trú trong thiền định, tâm sẽ trở nên trong sạch, sáng suốt, và nhờ đó trí tuệ phát sinh. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng, dầu thông suốt kinh luật mà không hành trì cũng chỉ như kẻ mục đồng đếm bò cho kẻ khác, người đó không hưởng được hương vị giải thoát. Trái lại, dù thuộc ít kinh luật nhưng cố gắng hành trì, từ bỏ tham sân si, hiểu biết chân chính, tâm tự tại, không vọng chấp, người ấy ắt hưởng được hương vị giải thoát. Ngày xưa có hai vị tỳ kheo cùng xuất gia theo Phật. Một vị tuy học rộng hiểu nhiều, lào thông kinh pháp nhưng chưa đắc đạo. Còn vị kia tuy học ít nhưng chuyên cần tu niệm nên không bao lâu chứng quả A-la-hán. Khi bàn luận Phật Pháp với Đức Phật, vị phàm tăng nêu lên nhiều vấn nạn khúc mắc để phô trương tài bác học của mình. Nhưng khi Đức Phật hỏi về sự thực chứng, đạo giải thoát, thì vị A-la-hán trả lời thông suốt vì do kinh nghiệm bản thân của mình. Trái lại, vị phàm tăng không có cách nào trả lời được vì tự mình chưa chứng ngộ. Cũng như chúng ta thích một loại trà rất nổi tiếng và học cách pha trà này, nhưng chừng nào chúng ta chưa tự mình pha lấy và uống qua một lần thì cũng không thưởng thức được hương vị của món trà quý này. Nếu chúng ta chỉ nhìn từ bên ngoài cửa kiếng, làm sao biết được hương vị đậm đà của ly cà phê mà một người đang thưởng thức bên trong? Nói tóm lại, văn, tư, tu rất tương quan mật thiết với nhau, không thể bỏ qua một thứ nào mà thành tựu được, cho nên Đức Phật có dạy rằng, văn huệ, tư huệ, tu huệ, ba môn khuyết một không được. Nếu nghe mà không suy nghĩ thì như làm ruộng mà không gieo mạ, nếu suy nghĩ mà không tu thì như làm ruộng mà không tắt nước, làm cỏ thì không có lúa. Ba huệ được đầy đủ thì chứng quả tam thừa. Vì tầm quan trọng của trí tuệ trong vai trò đưa con người giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi và thể nhập chân lý, nên chúng ta phải luôn luôn cố gắng rèn luyện trí tuệ của mình bằng cả ba phương pháp văn, tư và tu. Trí tuệ và tam vô lậu học. Thứ nhất, giới. Giới không phải là những điều răn mà một vị giáo chủ đặt ra để buộc tín đồ tuân phục theo mình, mà giới trong Phật giáo có nghĩa là dẹp bỏ những thói quen bất thiện đã tập nhiễm từ lâu và ngăn ngừa các điều ác có thể gây ra về sau. Thêm nữa, giới cũng có nghĩa là phát triển những điều lành đã sẵn có và cố gắng tạo thêm các điều lành chưa từng làm. Vì thế, giới là điều kiện tiên quyết để giữ cho tâm không vọng động. Cho nên trong kinh có câu, giới năng sinh định. Thứ hai, định. Khi giới đã được thực hành đứng đắn, thì tâm tương đối bớt sao động, và nếu được giữ trên một đối tượng thiền định, thì tâm sẽ được an tịnh và thoát khỏi dục vọng để trở nên trong sáng. Một khi được an trú trong thiền định, tâm sẽ được nhu thuần, minh mẫn, kiên cố và dũng mãnh. Đây là những điều kiện căn bản để trí tuệ có thể phát sinh. Và vì thế, kinh lại dạy rằng định năng sinh huệ. Thứ ba, tuệ. Khi tâm đã được an tịnh, sáng suốt và giác tỉnh nhờ thiền định, bây giờ trí tuệ sẽ phát sinh và nhờ đó chúng ta có thể nhận chân được thực tướng của vạn hữu. Giới, định, tuệ tương quan mật thiết với nhau, bởi vì do trì giới mà thân tâm không loạn động, do thân tâm không loạn động mà tâm trí được định. Khi tâm trí đã định thì trí tuệ phát sinh. Ngược lại, nếu trí tuệ phát chiếu thì tâm dễ định, mà tâm đã định thì trí tuệ dễ phát sinh. Khi có trí tuệ, tức là có thể nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, xưa kia chư Phật và chư Tổ đã chứng đắc. Mà kiến tánh chính là sự phối hợp tự nhiên giữa định và tuệ. Định là sức mạnh và tuệ là chất xúc tác để mở con mắt tâm. Nếu thiếu trí tuệ, con người chỉ có thể kinh nghiệm được những cái gì hời hợt, nông cạn, chợt đến, chợt đi trong chốc lát, và sau cùng chỉ là những kỷ niệm rời rạc chẳng giúp ích gì, mà còn là những chướng ngại nếu con người cứ mãi bám víu vào đó. Ngày xưa có vị thiền sư rất tinh tấn tu hành, vì thấy vị này đạo cao đức trọng, nên có một Phật tử tự nguyện cất cho thầy một cái am để tu. Vị Phật tử này là một bà già sống với một đứa cháu gái, cách cái am không xa. Hàng ngày bà sai đứa cháu gái đem cơm nước dâng cúng đều đặn. Ngày qua tháng lại, mà vị thiền sư đã tu tại am này trên 3 năm rồi. Muốn biết sự tiến tu của vị thiền sư như thế nào, cho nên một ngày nọ, bà già dặn đứa cháu gái ở tuổi trăng tròn rằng: "Cháu đem cơm vô cho thầy, để mâm cơm xuống, rồi cháu ôm cứng lấy ông ta và hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Nghe trả lời xong, cháu về thuật lại cho bà nghe." Đứa cháu gái vâng lời làm y như thế, thì vị thiền sư trả lời bằng 2 câu thơ: "Khô mộc ỷ hàn nham, tam xuân vô noãn khí." Dịch là: cây khô tựa trên núi lạnh, 3 mùa xuân qua rồi mà không có chút hơi ấm. Khi đứa cháu về thuật lại 2 câu thơ trên, thì bà già nổ giận, bèn đuổi vị thiền sư, đốt luôn cái am và phàn nàn rằng: "Uổng công ta nuôi ông thầy phàm phu." Đối với hành động đạo đức và công phu tu tập của vị thiền sư, chúng ta chắc chắn sẽ nghiêng mình kính phục. Nhưng tại sao bà già lại tức giận đốt am? Vị thiền sư nói: "Bây giờ ông cũng như là cây khô trên núi lạnh, dầu trải qua 3 mùa xuân rồi mà không có một chút hơi ấm, có nghĩa là không có việc gì có thể làm cho ông ta khởi động niệm được. Thế thì nhờ tinh tấn tu hành mà vị thiền sư này đã đoạn trừ tất cả phiền não, tâm hằng vắng lặng, chẳng khác chi một cây khô. Nhưng vô tâm duy cách nhất trùng quan, tức là mặc dầu tu tới chỗ vô tâm, có nghĩa là dứt hết phiền não, nhưng vẫn còn cách một lớp rào nữa, chứ chưa phải là viên mãn. Tu hành như thế mà còn bị bà già chê, tại sao? Trong tam vô lậu học, tức là giới định tuệ, thì trí tuệ bát nhã mới là cứu cánh của người tu hành. Vì nếu không phát sinh được trí tuệ, thì người tu vẫn còn lênh đênh trên mặt nước, chứ chưa đến được bờ bên kia, tức là bờ giác ngộ. Vì tâm không khởi động niệm, có nghĩa là tuy có định lực cao nhưng vẫn thiếu chất xúc tác là trí tuệ để khai thị con mắt tâm. Con mắt tâm không mở thì suốt đời vẫn không thấy được tánh giác thanh tịnh sáng suốt triệt để của mình. Nhờ bà già đốt am mà vị thiền sư kia mới thấy được chỗ mắc kẹt của mình là dậm chân tại chỗ ở định mà quên đi cứu cánh là tuệ. Vì thế, trí tuệ chính là cứu cánh của người tu Phật, cho nên trước khi nhập diệt, Đức Phật đã tha thiết khuyên các đệ tử của Ngài phải trau dồi trí tuệ. Trong Kinh Di Giáo, Phật có dạy rằng, trí tuệ là chiếc thuyền kiên cố đưa con người thoát khỏi biển già, đau, chết. Chính nó là ngọn đèn lớn, chói sáng vô minh, hắc ám, là liều thuốc hay, chữa hết thảy bệnh tật, là chiếc búa sắt chặt gãy cây phiền não. Vậy các ngươi phải lấy sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập mà tăng ích cho trí tuệ của mình. Tóm lại, tu theo lục độ 3 la mật giúp cho con người phát nguyện theo con đường thiện xảo và tu hành tinh tấn của Bồ Tát để đánh tan những tham cầu, ngã mạn. Khi lấy chúng sinh làm trọng tâm của mọi hành động để đánh đổ cái ta của tự ngã, làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh và chứng ngộ được chân lý. Thật vậy, đạo Phật là đạo từ bi và giác ngộ. Từ bi thì thuộc về phước và giác ngộ thì thuộc về huệ. Vì thế, phước huệ song tu mới thành ngôi chánh giác. Do đó, trong sáu pháp ba la mật thì bố thí và nhẫn nhục thuộc về tu phước, thiền định và trí tuệ thuộc về tu huệ, còn trì giới và tinh tấn là hai chất liệu có công năng kiểm soát và đốc thúc cho việc tu phước và huệ được thành tựu viên mãn. Vậy lục độ ba la mật là chiếc thuyền bát nhã đưa chúng sinh từ bờ mê đến bến giác. Chúng ta thực hành lục độ ba la mật là để tăng trưởng và nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả và đoạn trừ tâm tham sân si, làm trí tuệ được phát triển để giải thoát ra khỏi sinh tử, khổ đau và thể nhập tánh không của bát nhã. Chữ trí trong câu vô trí chỉ phần thứ sáu là trí tuệ trong lục độ ba la mật. Vì trí tuệ là bước cuối cùng trong pháp lục độ. Do đó, khi nói vô trí, tức là nói vô lục độ, tức là không có lục độ. Tu theo lục độ ba la mật sẽ giúp cho chúng sinh khai mang trí tuệ để chứng đắc sự sáng suốt của chư Bồ Tát và cuối cùng đạt đến quả vị đẳng giác của chư Phật. Như thế, chữ đắc trong câu vô đắc, tức là vô Phật quả khả đắc, có nghĩa là không có cái quả Phật mà đạt được. Vậy ở đây một lần nữa, Đức Phật lại đã phá những gì Phật đã dạy. Chúng ta thấy tứ diệu đế đến thập nhị nhân duyên và sau cùng là lục độ ba la mật, Đức Phật đã phủ nhận tất cả. Mà hễ phá những suốt thế gian pháp này, tức là phá luôn những kết quả mà chính Đức Phật đã hứa với đệ tử của Ngài từ hàng thanh văn đến hàng duyên giác cho đến bậc cao hơn là Bồ Tát. Tại sao lại có sự trái ngược như vậy? Trên đời này lại có chuyện chống đánh xuôi mà kèn thổi ngược như vậy sao? Vì là phàm nhân cho nên con người lúc nào cũng cho thân tâm, tức là ngũ uẩn, là thật có. Mà nếu ngũ uẩn là thật có, thì dĩ nhiên trong ta phải có cái ta. Ta có cái ta của ta, còn vạn vật có cái ta của vạn vật. Vì theo luật tương đối là hễ có chủ là phải có khách. Như thế thì có cái ta là chấp có ngã, tức là ngã chấp. Có vạn vật là chấp có pháp, tức là pháp chấp. Nay tâm kinh đã chỉ cho thấy ngã và pháp đều không, thì dĩ nhiên chúng ta không còn chấp ngã, chấp pháp nữa. Nếu bỏ được hai cái chấp này là chúng ta có thể bỏ được con đường thế tục với tất cả những sai lầm bấy lâu nay. Thế nhưng nếu chúng sinh không mê chấp việc đời thì Đức Phật lo ngại chúng sinh sẽ lại mê chấp việc đạo, vì tin tưởng rằng những gì Phật dạy trong ba tầng giáo pháp là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục độ ba la mật là thật có. Chẳng hạn như khi nghe nói khổ thì tưởng khổ là cái gì thật có, hay nghe nói vô minh thì nghĩ rằng vô minh là cái gì cũng thật có. Ngay cả khi nghe nói trí tuệ phải tu, Phật quả phải đạt, rồi cứ tưởng trí tuệ và Phật quả là những cái gì thật có. Vì lo ngại như thế, cho nên Đức Phật phá luôn những cái chấp của người tu hành, tức là cái chấp về suốt thế gian pháp. Thói thường, khi đã nghĩ khổ là thật có, thì chúng ta lại lầm tưởng luôn sự diệt khổ là thật có. Nếu lầm tưởng vô minh là thật có, thì phải lầm tưởng luôn là phải chấm dứt cái vô minh, tức là vô minh tận. Nếu lầm tưởng trí tuệ là thật có, thì phải lầm tưởng luôn là có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm lấy cái trí tuệ này. Còn hễ lầm tưởng Phật quả hay thành Phật là một cái gì thật có, thì ắt phải lầm tưởng luôn rằng đó là một cái gì mà mình sẽ thu nhập được. Tất cả những lầm tưởng này đều là bệnh của người đang tu trên con đường suốt thế gian, tức là người tu hành mong cầu được giải thoát giác ngộ, nhưng chưa đến chỗ cứu cánh tột đỉnh. Vậy chỗ cứu cánh tột đỉnh ở đâu? Khi kẻ tu hành đạt đến trình độ hành thâm bát nhã ba la mật, thì trong cái thời điểm mà thấy trong thâm tâm trống rỗng và vắng lặng hoàn toàn, thì một ánh sáng huy hoàng bộc phát làm cho con người thấy rằng khổ, tập, diệt, đạo chỉ là giả danh, thập nhị nhân duyên chỉ là giả danh, trí tuệ, Phật quả chỉ là giả danh. Tại sao? bởi vì tất cả những pháp ấy đều là danh từ, không có gì là thật. Và những ý niệm do những danh từ ấy tạo ra trong tâm của chúng ta cũng đều là ngụy tạo, là giả dối, do đối đãi mà tạo ra. Muốn thấu hiểu tường tận, chúng ta hãy phân tích từng giáo pháp một để tìm xem giả dối ở chỗ nào. Thứ nhất, tứ diệu đế. Trong cuộc đời, phải chăng chúng ta cho có thân là có khổ, vì thế Đức Phật mới đối lại là chỉ cho phương cách diệt khổ, tức là chân lý tứ diệu đế. Bây giờ, nếu con người sống với chân tánh, tức là chân không, mà không sống với thân, thì dầu chúng ta có thân, mà thân vẫn không với chúng ta. Vì thế, cái khổ do thân cảm thọ cũng tiêu mất. Do đó, nếu bệnh đã không có thì đâu cần phải có thuốc. Vậy khổ là cái gì? Nó có thật thể hay là giả dối? Trong thế gian này, bất cứ cái gì mà không xứng ý, vừa lòng, không thích với thân này, có nghĩa là đi ngược lại với sở thích của ngũ uẩn, thì chúng ta gọi là khổ, chứ cái khổ thật không có. Chẳng hạn, nếu cho rằng cay đắng là khổ, thì tại sao có người thích ăn ớt và uống rượu? Còn nếu nói rằng danh lợi đem hạnh phúc đến cho con người và làm cho con người thêm sung sướng, thì tại sao có người ngậm danh lợi như ngậm bồ hòn? Như thế thì cái khổ là cái gì cảm nhận, do lòng say đắm, tối tăm hay do cái vọng tưởng, mê hoặc của con người mà vật chất là tướng? Cái khổ này không thật có, và nhất là không có, tức là vô trong lòng người đã tỉnh ngộ, và trong những tâm hồn trong sạch sáng suốt triệt để, tức là trong chân không. Vậy đứng về phương diện chân không, tuyệt đối mà nhìn, thì rõ ràng là không có khổ. Mà nếu không có khổ, thì không có nguyên nhân của sự khổ, tức là tập, cũng không có phương pháp diệt khổ, tức là đạo, và cuối cùng cũng không có cái khổ bị diệt, tức là diệt. Vì thế, tâm kinh mới nói, thị cố không chung, vô khổ, tập, diệt, đạo là như vậy. Thứ hai, thập nhị nhân duyên. Như trên đã nói, nếu không có cái khổ, thì cái chấp tứ diệu đế đã bị phá. Vậy bây giờ tới pháp thập nhị nhân duyên, thì cái gì là không thật có? Dựa theo thuyết 12 nhân duyên, thì từ vô minh mà có hành, từ hành mà có thức, sau cùng từ sanh mà có lão tử. Như thế, động lực đưa đến cái giả chết chính là vô minh. 12 nhân duyên là 12 vòng xích, không có điểm bắt đầu mà cũng không có điểm cuối. Vì thế, nếu có thể phá vỡ một vòng xích thì tất cả vòng xích này sẽ phải vỡ theo. Nhưng thế nào là vô minh? Vô minh chỉ là một giả danh để diễn tả sự mê mờ không sáng suốt, do không thấu hiểu chân lý, chân tướng, để cho ngũ uẩn che đậy và bị tham sân si phiền não làm chướng ngại nặng nề, gây ra sự lầm lẫn và có cái nhìn sai lạc về bản chất của vạn hữu. Như thế thì không có cái gì là chân thật vô minh, mà chỉ có những trạng thái mê mờ của tâm hồn, của trí tuệ mà thôi. Nếu vô minh đã không thật có, thì làm gì cần có cái việc làm cho vô minh tiêu mất, tức là làm cho hết vô minh hay là vô minh tận. Nhưng vô minh, một vòng xích lớn trong chuỗi xích thập nhị nhân duyên, đã không thật có, thì những vòng xích nối tiếp là hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử cũng không thật có. Vì thế thập nhị nhân duyên là không thật có, thì dĩ nhiên không có cái việc gọi là làm cho hết hành, hết thức và hết lão tử, tức là lão tử tận vậy. Nói tóm lại, Đức Phật đã dùng pháp thập nhị nhân duyên và pháp tứ diệu đế để giúp cho chúng sinh chỉ dứt bệnh mê lầm, lấy giả làm thật bấy lâu nay. Trong 20 năm đầu kể từ khi Đức Phật thành đạo, Ngài chưa hề nói kinh Bát Nhã, cho nên chưa có đệ tử nào thâm hiểu ý nghĩa cao siêu của tuệ giác Bát Nhã cả. Cũng vì chúng sinh chưa có Bát Nhã, tức là chưa sáng mắt, cho nên còn thấy có vui buồn, sướng khổ và sanh tử. Đức Phật đã nương theo nguyên tắc của pháp hữu vi mà dạy rằng nguyên nhân căn bản của dòng sông khổ đau, sanh già bệnh chết là vô minh. con người có sáng suốt để làm cạn nguồn vô minh này, thì dòng sông khổ đau kia mới chấm dứt, mới tận. Nhưng làm thế nào để tát cạn nguồn vô minh kia? Muốn không còn phiền não khổ đau thì phải chấm dứt vô minh. Mà muốn dứt vô minh thì nên khước từ say đắm. Vì thế, nếu chúng sinh không còn say đắm, sẽ trở thành người sáng suốt. Và một khi đã trở thành người sáng suốt là họ sẽ hết vô minh. Chẳng hạn như tắt đèn thì gọi là tối, còn đèn thì sáng. Nhưng sự thật không có cái tối và cái sáng, mà chỉ có hai quang cảnh trái ngược nhau mà thôi. Vô minh cũng thế, không có cái vô minh thật sự thì cũng không có cái sáng suốt thật sự mà chúng ta gọi là trí tuệ. Thật vậy, nếu nói không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, tức là người tu hành sau khi dựa vào cái sáng suốt, quán tự tại và so thấy được cái tánh không của ngũ uẩn, tức thì ánh sáng thiêng liêng nơi mình không còn bị chướng ngại che lấp, nên trở thành rực rỡ mà soi sáng hoàn toàn cái thể. Lúc ấy, tất cả sáu căn, sáu trần và sáu thức đều không, tức là trong thì không và ngoài cũng không. Như thế, vô minh vọng niệm làm sao mà có được? Do đó, nếu trong đã không, thì dĩ nhiên không có vô minh. Nếu vô minh đã không có, thì cần gì phải nói đến cái hết vô minh? Thứ ba, lục độ ba la mật. Vậy cái trí tuệ mà chúng sinh cố gắng tu theo pháp lục độ ba la mật để đạt đến cứu cánh sau cùng này cũng chỉ là một giả danh. Vì thế, không có cái gì thật là trí tuệ cả. Cùng một lý luận thì cái được tức là đắc, để thành Phật tức là Phật quả, là một giả danh khác. Vì lý do là nếu chấp có chúng sinh mê muội đau khổ nên phải có cái chấp đối lại là có Phật sáng suốt an vui. Khi chúng ta thực hành lục độ ba la mật mà còn thấy trên có Phật đạo để thành tức là đắc, và dưới có chúng sinh nên độ, thì chúng ta còn cái tâm chấp có. Như vậy là chúng ta còn sống trong sự chi phối của cái thức, tức là trong vòng tương đối. Bây giờ khi sống trong chân không thực tướng, tuy con người vẫn thực hành pháp lục độ ba la mật nhưng không nên chấp một pháp nào hết. Nói cách khác là nếu không chấp cái tướng lục độ tức là vô trí, thì cái tâm không đắc quả tức là vô đắc cũng không còn. Như thế mới thật là hết sức từ bỏ, hết sức buông xả và hết sức tỉnh ngộ. Như thế thì đoạn kinh từ vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, có nghĩa là trong chân không, trong sự thật, trong tuyệt đối không có những cái gọi là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, lục độ ba la mật, cũng không có trí tuệ phải tu, Phật quả phải chứng. Tất cả những pháp này là những giả danh, là những ảo tưởng dùng để đối trị với những ảo tưởng nghịch lại. Chẳng hạn như nếu bị đạp gai thì lấy gai mà lệ. Nói cách khác là nếu con người còn sống trong vòng mê muội của thế gian thì tất cả những pháp này rất cần cho họ, chẳng khác nào như người đang lặn hụp dưới nước thì cần phải có phao hay có thuyền để sống. Nhưng ở đây tâm kinh đưa chúng ta sang một thế giới khác. Đây là thế giới của chân không, của thực tướng, của tuyệt đối, mà trong ấy không có gì cả. Vì thế mà có những bậc đã thấy được chân tướng thì họ sống trong cái thể mà không thấy tướng. Họ không còn nói đến kinh sách mà cũng không còn biện luận bàn cãi gì nữa, tức là bất lập văn tự, tuyệt ngữ ngôn. Đối với họ thì như người đã lên bờ. Vì thế họ không còn nói đến phao hay thuyền, vì đối với họ thuyền hay phao bây giờ không còn cần thiết nữa. Kết quả của sự phá chấp pháp. Bây giờ hãy phân tích đoạn kinh sau đây. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đọa y bát nhã, ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Được dịch là, vì không có chỗ chứng đắc, nên các vị bồ tát dựa vào sự sáng suốt triệt để ở nội tâm, lòng thanh thang không còn bị điều gì ngăn ngại. Bởi lòng không có điều ngăn ngại, cho nên không có sợ hãi xa lìa các sự xáo trộn và mơ mộng, rốt cuộc đến Niết Bàn. Đoạn kinh trên gồm hai phần liên kết với nhau, tức là phần đầu làm nhân cho phần sau là quả. Thứ nhất, phần đầu: dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoạ y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại. Tức là vì không có chỗ chứng đắc, nên các vị Bồ Tát dựa vào sự sáng suốt triệt để ở nội tâm, lòng thanh thang, không còn bị điều gì ngăn ngại. Quái ngại là trở ngại, ngăn ngại. Tâm không còn ngăn ngại là tâm không còn phân biệt kẻ oán người thân, không còn bị cái tướng bề ngoài của vạn vật làm lầm lẫn, và không còn bị cái cảnh tam giới tứ sanh lục đạo là cảnh chiêm bao làm lung lạc. Tâm của con người cũng ví như nước ở trong sông, và thể của vũ trụ có thể ví như nước ở ngoài biển cả. Đáng lý ra, nước trong sông phải dễ dàng hòa hợp với nước ngoài biển, vì cùng là thể nước, nhưng vì tâm nước sông của con người bị cái đê ngũ uẩn ngăn ngại, chia cách với cái thể nước biển, cho nên nước sông phải chịu một đời sống tù hãm, nhỏ hẹp, đầy dơ bẩn và không được tự do tự tại, to lớn và trong sạch như đời sống của nước biển. Vì thế, người có tâm vô sở đắc là người đã thực sự trở về với đời sống của nước biển, để biết mình là biển rộng bao la, chứ không phải là con sông nhỏ hẹp này. Chính biết không có chỗ chứng đắc này mà giúp cho con người phá tan cái đê ngũ uẩn đã chia cách ngăn ngại, làm cho họ lầm tưởng rằng tướng là thật có. Họ không rè đó chỉ là cảnh chiêm bao, giả dối, biến hiện mà thôi. Tệ hại hơn nữa, họ còn cho tướng là mình, và từ tướng của ta mà thấy tướng của tất cả các loài chúng sinh khác. Vì có tướng của ta và của các loài chúng sinh, nên trong tâm của họ có sự chia cách, ngăn ngại càng lúc càng phức tạp hơn. Một sự chia cách ngăn ngại quan trọng nhất là họ thấy mình là chúng sinh bất tịnh, trong khi Phật thì hoàn toàn thanh tịnh. Vì lầm tưởng như thế, cho nên họ mong cầu được chứng đắc thành Phật, nhưng họ không ngờ chúng sinh bản nguyên là Phật. Phật là thể, là cái gì chân thật ở trong ta, cũng là con người chân thật. Cái chân thật ở con người và vạn vật đều giống nhau, không sai, không khác. Nếu dùng trí tuệ bát nhã để biết được cái chân thật của ta và của vạn vật, để sống đúng với cái biết ấy, thì con người đang sống với cái thể, chứ không sống cho cái tướng. Như vậy, họ sống với một tấm lòng không còn chia rẽ, tức là sống trong chân lý tuyệt đối. Thì đây chính là tâm vô quái ngại. Thứ hai, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tức là bởi lòng không có điều ngăn ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa các sự xáo trộn và mơ màng, rốt cuộc đến niết bàn. Trước khi giải thích ý nghĩa của kinh trong phần này, chúng ta cần phải thấu hiểu những chữ sau đây. Khủng bố có nghĩa là sợ hãi. Vậy sợ hãi cái gì? Và ai là kẻ sợ hãi? Phàm phu thì sợ chết vì mê chấp xác thân là thật có, là của mình, nên sợ xác tan là mình mất. Hàng thanh văn thì sợ cái phiền não khổ đau, vì họ chấp cái khổ là thật có, nên tất cả tam giới lục đạo và sanh lão bệnh tử là có thật. Hàng duyên giác thì cũng sợ khó đoạn phiền não, dứt vô minh, vì họ mê chấp cho rằng thập nhị nhân duyên là thật có, như bánh xe lăn. Hàng mới phát tâm Bồ Tát thì sợ không thành Phật, vì còn chấp chúng sinh là riêng, Phật là riêng, mà chúng sinh thì đông vô số kể, thì làm sao độ cho hết để thành Phật. Tóm lại, từ phàm phu cho đến Bồ Tát đều có chỗ lo sợ, cũng bởi vì họ không thấy tất cả vạn vật ở ngay trong cái thể, tức là chân không, mà chỉ thấy ở cái tướng, tức là giả có mà ra. Viễn ly là xa lìa. Nếu đã là không, thì còn gì phải xa lìa. Vậy một khi con người đừng để cho mộng cảnh, phiền não, làm lung lạc, thì chúng ta thật sự đã viễn ly. Điên đảo là đảo lộn giá trị của sự vật. Chẳng hạn như trong chỗ ô uế lại cho là trong sạch, trong cái khổ lại thấy cái vui, trong cái không thường còn lại thấy thường còn, và trong vô ngã lại thấy có ngã. Thật vậy, con người sống trên thế gian này thường lấy khổ làm sướng, lấy dơ làm sạch, lấy vô ngã làm ngã, làm cho giá trị của sự vật bị đảo lộn, sai lầm. Vì con người nghĩ sai, thấy sai và lấy giả làm thật, cho nên họ càng xa lần với cái sáng suốt. Họ nhận lầm cái biết là mình, nên không thấy rõ căn tánh, nên suốt cuộc đời sống trong điên đảo. Mộng tưởng, mộng là chiêm bao, là những cảnh thấy trong giấc ngủ. Tưởng là ngầm nhớ hay là ngầm thấy hình tượng. Do đó, mộng tưởng theo ý của kinh là ám chỉ cảnh thế gian, là cảnh hư phù, ảo vọng, chẳng khác cảnh chúng ta thấy trong giấc chiêm bao. Niết bàn có nghĩa là viên tịch, dập tắt tất cả mọi phiền não, mê hoặc để được hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn tự tại và hoàn toàn giải thoát. Dựa theo những định nghĩa nêu trên, thì phần 2 có thể được giải thích như sau. Vì không còn bị ngăn ngại nên hết lo sợ, không còn đảo lộn giá trị sự vật, không còn mê chấp như người nằm mộng, cho nên rốt cuộc đến chỗ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn sáng suốt và hoàn toàn tự tại thiêng liêng. Như thế thì dựa theo phần này của Tâm Kinh cho thấy rằng khi người tu hành nhờ cái sáng suốt triệt để, cho nên có thể soi thấy trước sau đều là trống rỗng và vắng lặng. Chính cái sáng suốt này giúp cho họ nhận thấy trong thế gian này không có một vật gì là thật có cả, cũng như người vừa chợt tỉnh giấc chiêm bao. Thật vậy, tất cả sự vật trong giấc chiêm bao không bao giờ con người có thể nắm bắt lấy được. Cuộc đời này cũng thế, tất cả sự vật đều là giả có, cho nên cảnh giới đều là do tâm mình điên đảo, mơ hồ mà tạo ra. Khi biết như vậy, thì tâm con người chắc chắn sẽ an, vì nó không còn theo đuổi những ý nghĩ hay mong muốn ngông cuồng để thỏa mãn những cái không thật có. Đây chính là viễn ly, tức là xa lìa mọi căn nghiệp, từ mê lầm vọng kiến để đưa con người trở về sống trong chân không, luôn luôn thường còn và vắng lặng của Niết Bàn. Vậy Niết Bàn không phải là một cảnh giới như nhiều người lầm tưởng, mà chỉ là một danh từ để chỉ cho người được hoàn toàn giải thoát mọi sự ràng buộc của thế tình, hoàn toàn sáng suốt và không còn bị tí mê lầm. Người đó biết mình là thiêng liêng và sống trong thiêng liêng, vì thế họ không nhận lầm mình là vật chất và sống trong vật chất. Một khi con người đã trừ bỏ được những vọng tưởng chấp trước và dập tắt tất cả mọi dục vọng của tham sân si để đạt đến cảnh tịch diệt, tức là vắng lặng và an lành, thì được gọi là chứng đắc Niết Bàn. Như thế, Niết Bàn là liễu nhân, chứ không phải là tác nhân. Mà đã là liễu nhân thì Niết Bàn rõ ràng không phải là một cái gì thật có mà con người cần phải cố thu nhập cho được. Nói cách khác, Niết Bàn không phải là kết quả của những nỗ lực tích cực, mà chỉ là của những cố gắng tiêu cực mà thôi. Nhưng thế nào là nỗ lực tích cực? Trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn làm giàu, thì phải ra công gắng sức làm việc cực khổ hàng ngày, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ có nhiều tiền. Vậy mỗi nỗ lực hàng ngày là một nỗ lực tích cực, bởi vì nếu không làm thì không có nhiều tiền, mà không tiền thì không giàu. Còn trong Phật Pháp thì ngược lại, có nghĩa là chúng sinh đừng làm thì được như ý, nhưng đừng làm cái gì. Đừng lấy ngũ uẩn làm thật có, đừng lấy vạn vật vũ trụ làm thật có, đừng để tâm của mình bị ngăn che, đừng lo sợ ảo huyền, đừng sống trong mơ mộng, đừng suy nghĩ tưởng tượng sai quấy, đừng đảo lộn giá trị của sự vật như lấy khổ làm vui, lấy dơ làm sạch.